Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung của Nghị định số 124 ngày 5 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ ban hành sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 86 ngày 6 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ quy định về hợp tác đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Trần Văn Đông ở thị xã Hoài Nhơn, bà Hà Thị Ngọc Phước ở huyện Tây Sơn và ông Phạm Minh Chiến ở huyện Phú Cát. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Trần Văn Đông ở thị xã Hoài Nhơn hỏi, trách nhiệm của chính quyền các cấp với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở như thế nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 30, luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở quy định trách nhiệm của chính quyền địa phương các cấp. Cụ thể, Hội đồng Nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình có trách nhiệm sau đây. Quyết định về kế hoạch dự án, đề án xây dựng, bố trí lực lượng, bảo đảm điều kiện hoạt động đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở theo quy định của luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Quyết định ngân sách bảo đảm cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở của địa phương theo quy định của pháp luật. Ủy ban Nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình thực hiện quản lý nhà nước về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và có trách nhiệm sau đây. Trình Hội đồng Nhân dân cung cấp phê duyệt quyết định về kế hoạch, dự án, đề án xây dựng, bố trí lực lượng, bảo đảm điều kiện hoạt động đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và dự toán thu chi ngân sách bảo đảm cho hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy định về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở theo quy định của luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Tổ chức tuyên truyền phổ biến đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở thuộc phạm vi quản lý. Quản lý về tổ chức hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở theo thẩm quyền, bố trí địa điểm, nơi làm việc, kinh phí và bảo đảm điều kiện hoạt động khác đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở theo quy định. Tổ chức phong trào thi đua trong lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở gắn với các phong trào thi đua tại địa phương. Hội đồng Nhân dân cấp huyện tại nơi không tổ chức Hội đồng Nhân dân cấp xã hoặc Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh tại nơi không tổ chức Hội đồng Nhân dân cấp xã và Hội đồng Nhân dân cấp huyện thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng Nhân dân cấp xã. Ủy ban Nhân dân cấp xã báo cáo Ủy ban Nhân dân cấp huyện về kết quả tổ chức hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn. Ông Phạm Minh Chiến ở huyện Phù Cát hỏi, mức lệ phí cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước được tính như thế nào theo quy định mới? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 4 Thông tư số 73 ngày 21 tháng 10 năm 2024 của Bộ Tài chính quy định mức thu miễn chế độ thu nộp lệ phí cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước quy định về mức thu lệ phí sau đây. Mức thu lệ phí cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước như sau. Cấp đổi thẻ căn cước công dân sang thẻ căn cước theo quy định tại khoản 3 điều 21 Nghị định số 70 ngày 25 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật căn cước. 30.000 đồng một thẻ căn cước. Cấp đổi thẻ căn cước đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 điều 24 luật căn cước. 50.000 đồng một thẻ căn cước. Cấp lại thẻ căn cước đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 điều 24 luật căn cước. 70.000 đồng một thẻ căn cước. Kể từ ngày thông tư này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024, mức thu lệ phí cấp đổi cấp lại thẻ căn cước bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại khoản 1 điều này. Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 trở đi, áp dụng mức thu lệ phí theo quy định tại khoản 1 điều này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 điều này. Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025, mức thu lệ phí khi công dân nộp hồ sơ cấp đổi cấp lại thẻ căn cước theo hình thức trực tuyến bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại khoản 1 điều này. Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2026 trở đi, áp dụng mức thu lệ phí theo quy định tại khoản 1 điều này. Như vậy, mức lệ phí cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước từ 30.000 đồng đến 70.000 đồng. Trường hợp nếu nộp hồ sơ cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước theo hình thức trực tuyến trong thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025, sẽ được áp dụng mức lệ phí cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước bằng 50% mức thu lệ phí nêu trên. Bà Hà Thị Ngọc Phước ở huyện Tây Sơn hỏi, nếu không đủ điều kiện hưởng lương hưu và chưa đủ tuổi nhận trợ cấp hưu trí xã hội thì được nhận trợ cấp thế nào? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoản 3, Điều 23 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, quy định về chế độ đối với người lao động không đủ điều kiện hưởng lương hưu và chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội sau đây. Mức trợ cấp hàng tháng thấp nhất bằng mức trợ cấp hưu trí xã hội hàng tháng quy định tại khoản 1, Điều 22 của luật này. Trường hợp tổng số tiền tính theo thời gian đóng, căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của người lao động cao hơn số tiền tính mức trợ cấp hàng tháng bằng mức trợ cấp hưu trí xã hội tại thời điểm giải quyết hưởng cho khoảng thời gian từ khi đủ tuổi nghỉ hưu cho đến khi đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, thì người lao động được tính để hưởng trợ cấp hàng tháng với mức cao hơn. Trường hợp tổng số tiền tính theo thời gian đóng, căn cứ đóng bảo hiểm xã hội không đủ để người lao động hưởng trợ cấp hàng tháng cho đến khi đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Nếu người lao động có nguyện vọng thì được đóng một lần cho phần còn thiếu để hưởng cho đến khi đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Khoản 1 Điều 22 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 quy định về các chế độ, trình tự, thủ tục thực hiện trợ cấp hưu trí xã hội sau đây. Mức trợ cấp hưu trí xã hội hàng tháng do chính phủ quy định phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội và khả năng của ngân sách nhà nước từng thời kỳ. Định kỳ 3 năm, chính phủ thực hiện rà soát, xem xét việc điều chỉnh mức trợ cấp hưu trí xã hội. Tùy theo điều kiện kinh tế xã hội, khả năng cân đối ngân sách, huy động các nguồn lực xã hội, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng Nhân dân cung cấp quyết định hỗ trợ thêm cho người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Như vậy, từ tháng 7 năm 2025, nếu không đủ điều kiện hưởng hưu trí và chưa đủ tuổi nhận trợ cấp hưu trí xã hội thì có thể nhận mức trợ cấp như trên.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 124 ngày 5 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ ban hành sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 86 ngày 6 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ quy định về hợp tác đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục. Nghị định sửa đổi bổ sung tập trung vào các quy định về liên kết giáo dục và đào tạo với nước ngoài. Nghị định sửa đổi bổ sung điều 6 về đối tượng liên kết giáo dục. Cụ thể, bên Việt Nam, cơ sở giáo dục mầm non tư thục, cơ sở giáo dục phổ thông tư thục do nhà đầu tư trong nước đầu tư và bảo đảm điều kiện hoạt động được thành lập và hoạt động tại Việt Nam. Bên nước ngoài, cơ sở giáo dục được thành lập và hoạt động hợp pháp ở nước ngoài, có thời gian hoạt động ít nhất 5 năm ở nước ngoài tính đến ngày nộp hồ sơ và không vi phạm pháp luật của nước sở tại trong thời gian hoạt động, có giảng dạy trực tiếp, có giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục còn hiệu lực, hoặc được cơ quan tổ chức có thẩm quyền về giáo dục của nước ngoài công nhận về chất lượng giáo dục. Tổ chức cung cấp chương trình giáo dục được thành lập và hoạt động hợp pháp ở nước ngoài, có thời gian hoạt động cung cấp chương trình giáo dục mầm non hoặc phổ thông ít nhất 5 năm, tính đến ngày nộp hồ sơ xin thực hiện liên kết giáo dục. Bên cạnh đó, Nghị định 124/2024 của Chính phủ sửa đổi bổ sung điểm B khoản 1 điều 7 về chương trình giáo dục. Theo đó, chương trình giáo dục tích hợp phải bảo đảm mục tiêu của chương trình giáo dục của Việt Nam và đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục nước ngoài, không bắt buộc người học phải học lại cùng một nội dung kiến thức, bảo đảm tính ổn định đến hết cấp học và liên thông giữa các cấp học vì quyền lợi của học sinh, bảo đảm tính tự nguyện tham gia và không gây quá tải cho học sinh. Nghị định 124/2024 của Chính phủ yêu cầu các bên liên kết có trách nhiệm công khai đầy đủ, chính xác, rõ ràng cho học sinh, cha mẹ học sinh và trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục các thông tin về chương trình giáo dục và kết quả kiểm định, số lượng giáo viên người nước ngoài, số lượng học sinh nước ngoài, phương thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, các nội dung khác theo quy định của pháp luật có liên quan, chịu trách nhiệm về sự chính xác của những thông tin này. Nghị định 124/2024 của Chính phủ cũng sửa đổi bổ sung quy định về liên kết đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. Theo đó, đối tượng liên kết đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ gồm cơ sở giáo dục đại học được thành lập, hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, cơ sở giáo dục đại học được thành lập, hoạt động hợp pháp ở nước ngoài, đáp ứng quy định tại khoản 3, điều 45 luật giáo dục đại học, được sửa đổi bổ sung năm 2018. Về chương trình đào tạo, Nghị định 124/2024 của Chính phủ nêu rõ, chương trình đào tạo của nước ngoài được thực hiện tại Việt Nam phải bảo đảm các yêu cầu sau. Là chương trình đào tạo của cơ sở giáo dục đại học nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền của nước đó cho phép đào tạo và cấp bằng hoặc có giấy chứng nhận kiểm định chất lượng còn hiệu lực do tổ chức kiểm định chất lượng hợp pháp cấp. Không có nội dung gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia, lợi ích công cộng, không truyền bá tôn giáo, xuyên tạc lịch sử, không gây ảnh hưởng xấu đến văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam. Nghị định số 124 ngày 5 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 11 năm 2024. Vừa rồi là những nội dung của Nghị định số 124 ngày 5 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ ban hành sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 86 ngày 6 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ quy định về hợp tác đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Tiếp theo là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.